Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học chương 9 tới câu 26 rồi. Hôm nay chúng ta đọc chương 9 câu 27 về những cái phép lạ mà Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bại liệt, cho người đàn bà bị bệnh hoại huyết 12 năm và đứa con gái bị thủ lãnh của hội đường đã được sống lại. Và chúng ta đọc tiếp về Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù từ chương 9 câu 27. Đang khi Đức Giêsu ra khỏi nơi đó thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần người, nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra, người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Chúng ta thấy hai người mù dĩ nhiên là đi theo Chúa Giêsu. Phải có người nào đó dẫn đi, chứ không phải dễ gì mà người mù đi theo được. Và đi cho tới khi mà tới nhà. Ở đây không có nói rõ là nhà nào. Nhưng mà chúng ta biết ở vùng Capernaum thì Capernaum gần biển hồ Galilee thì ở đó có nhà của Phêrô chẳng hạn. Và người mù này nhận biết, hai người mù này nhận biết Chúa Giêsu là con vua David. Đó là cái danh xưng chỉ về đấng cứu thế. Và họ tin là Chúa Giêsu đấng cứu thế có quyền năng để chữa lành. Và cũng qua hành động đó để chúng ta xác nhận, mọi người thời đó cũng phải xác nhận rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và Chúa Giêsu tôn trọng tự do của mỗi người. Cho nên trước khi chữa lành cho họ, Chúa hỏi họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Cái xác định là có tin hay không. Và chúng ta thấy là họ đã trả lời họ tin. Và Chúa Giêsu đã đụng tay, sờ tay vào mắt của họ. Rồi Ngài nói với hai người mù là các anh tin thế nào thì được như vậy. Chúng ta thấy cái niềm tin, hiệu quả của niềm tin thì tin thế nào thì được như vậy. Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ thì trước những cái sự dữ trong thế giới ngày hôm nay và trước những cái làm thì chúng ta mờ tối, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đến với Chúa Giêsu để Ngài mở con mắt đức tin cho chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ được đâu là cùng đích duy nhất của đời mình và chúng ta sống cho cùng đích đó. Cho nên khi tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta mới làm những việc tốt lành hơn, bởi vì chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu hiện diện trong những người khó nghèo chẳng hạn, như mẹ Teresa Calcutta. Nếu không có tin vào Chúa Giêsu thì làm sao mà làm được. Vì vậy, tin thế nào thì được như vậy. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đấng hiện diện với chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta và Ngài chữa lành cho chúng ta cũng như cứu độ chúng ta. Và hai người mù này đã nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo thì không nhận ra. Và họ chống đối Chúa Giêsu. Thì chúng ta sẽ đọc cái phần kế tiếp để thấy cái sự chống đối của những người lãnh đạo Do Thái giáo. Còn Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn tôn trọng tự do của con người và Ngài luôn luôn dặn họ là đừng có cho ai biết. Sau khi Chúa chữa lành thì Chúa không có muốn cho người khác biết, bởi vì người ta tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế theo cái nghĩa rất là chính trị, đưa dân tộc của họ đi lên không có nô lệ đế quốc Ai Cập, đế quốc Roma thời đó. Và cho nên Chúa Giêsu không có muốn, nhưng mà những người được chữa lành thì họ lại làm tông đồ cho Chúa, họ lại rao giảng về Chúa Giêsu, chúc tụng Chúa, nói về Chúa cho tất cả mọi người. Và cái đó là cái công việc mà những người lãnh nhận được, họ không có thể làm thinh được, họ đã ca ngợi Thiên Chúa. Rồi từ câu 32 chương 9, Đức Giêsu chữa cho người cầm bị quỷ ám. Và chúng ta sẽ thấy cái sự xung đột với người lãnh đạo Do Thái giáo, nhóm Pharisêu. Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pharisêu lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Chúng ta thấy dân chúng thì kinh ngạc ca ngợi Chúa, còn những người Pharisêu thì lại với cái cặp kính màu đen của mình và giải thích theo ý của mình là Chúa Giêsu nhờ tướng quỷ vương mà trừ quỷ. Và có chỗ khác chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu lý luận với họ. Nếu mà Chúa Giêsu nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ thì con cháu các ông sẽ nhờ ai mà trừ đây? Nếu mà không nhờ quyền năng của Chúa thì ai mà trừ? Cho nên qua cái việc Chúa Giêsu truyền lệnh cho ma quỷ, trục xuất ma quỷ là những thần dữ ám ảnh đến độ làm cho người ta bị câm, không nói được. Không phải là một cái bệnh tật mà là do quỷ nó quấy phá. Nó làm cho người ta bị câm, không nói được. Thì con người không có thể hiệp thông với nhau được. Vì vậy mà ma quỷ thường tạo ra những cái xung đột với nhau, rồi những cái giận hờn nhau, tranh chấp nhau, cuối cùng con người chẳng được cái gì hết. Bởi vì khi mà con người để cho cái thần dữ nó thống trị mình thì chúng ta không có cầu nguyện, không mở miệng để ca ngợi Chúa, để cầu nguyện hết tâm hồn. Chúng ta cầu nguyện với Chúa mà tâm hồn chúng ta không mở ra, chúng ta bị câm điếc tâm linh. Chúng ta không hiệp thông với mọi người và giáo hội. Vì vậy mà Chúa đã chữa lành cho người bị câm này khỏi tà khí làm cho bị câm. Nhưng mà đây là một chuyện hài hước. Đáng lẽ những người Pharisêu phải nhận ra cái quyền năng này. Nhưng mà chính họ lại không thấy được. Họ lại bị mù lòa về tâm linh, không nhận ra một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Và thường họ lý luận theo ý của họ là Chúa Giêsu không xuất phát từ cái dòng tộc của họ. Chúa Giêsu không có xuất phát từ Jerusalem trong cái địa vị của Do Thái giáo rồi nâng họ lên để đấng cứu thế và giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma, thì cũng nâng họ lên, đưa họ lên cao. Nhưng mà tất cả đều là sai lầm. Họ đã không nhận ra đấng cứu thế đến trong cái thân phận con người rất là bình thường, đến độ mà họ không có nhận ra được. Và chúng ta sẽ tiếp tục thấy những cái đoạn kế tiếp đi lần tới những người Pharisêu, những người lãnh đạo Do Thái giáo là họ chống đối và quyết tâm tiêu diệt Chúa Giêsu. Và cái phần cuối của chương 9 này, Chúa Giêsu sau khi rao giảng chữa lành bệnh tật, ở phần cuối cho chúng ta cái kết luận là Chúa Giêsu yêu thương dân chúng lầm than, tất cả mọi việc Chúa Giêsu làm để hướng tới cứu độ mọi người dân. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyệt. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vả như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Chúng ta thấy đây là một cái phần tóm tắt những cái sứ vụ của Chúa Giêsu là rao giảng, dạy dỗ, chữa lành. Và những người theo Chúa Giêsu thì cũng phải có theo sát những cái bước chân của Chúa Giêsu, rao giảng, dạy dỗ, chữa lành cho mọi người. Và ở trong Matthew chúng ta thấy nhiều lần Chúa Giêsu đã dạy ở trong đền thờ. Và cái lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu đối với dân thánh của Chúa. Cho nên đây là cái hình ảnh của một mục tử hướng dẫn rất là quen thuộc cho dân của Chúa. Và Chúa Giêsu đã tỏ cho thấy Chúa chạnh lòng thương vì họ vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Cái đó là cái nỗi buồn khi mà thiếu linh mục ở trong thế giới này. Thì dĩ nhiên có những họ đạo bị thiệt thòi, như những cái địa phận mà chúng ta biết ở Việt Nam. Cả 200.000 giáo dân mà chỉ có 18 linh mục. Cái thời năm 1975 chẳng hạn, địa phận Hương Hóa chẳng hạn, hơn 200.000 giáo dân. Cho nên một linh mục nhiều khi phải coi cả mười mấy ngàn giáo dân thì đâu có cách nào mà phục vụ nổi. Và nó làm cho mọi người bị thiệt thòi, không có hưởng trọn vẹn những cái hồng ân mà Chúa ban cho mọi người dân thánh của Chúa. Và Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải cầu nguyện vì lúa chín thì đầy đồng, tức là nhiều tâm hồn thành tâm thiện trí, mà thợ gặt thì ít quá. Và đó là những cái ơn gọi cần phải xuất phát từ trong các gia đình, chứ không phải xuất phát ở đâu hết. Mỗi gia đình chúng ta đều có cái bổn phận phải rao giảng tin mừng của Chúa và cổ võ cho ơn gọi làm linh mục tu sĩ để phục vụ cho Chúa. Và Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Cha, xin Chúa Cha là chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đi gặt về, đưa về cho Chúa. Thế nên trong cái đoạn tin mừng chương 9 vừa rồi để tóm lược cái sứ vụ của Chúa Giêsu tại Galilê, và tác giả Matthew muốn cho thấy nước Thiên Chúa đã đến rồi, một đoàn chí tử giáng xuống trên sự ác là Thiên Chúa đấng có quyền năng trên những sự dữ đã đến rồi. Cho nên Ngài truyền lệnh cho những người bị quỷ ám được chữa lành. Và trong chương 8 thì hai người bị quỷ ám, trong chương 9 thì chữa cho người câm bị quỷ ám. Nên Chúa đã đến rồi và ma quỷ không còn chỗ ở trong tâm hồn mọi người nữa. Điều quan trọng là mỗi người có mở tâm hồn ra cho Chúa để nhận lãnh những cái hồng ân cứu độ của Chúa. Nơi Chúa Giêsu chính bản thân Thiên Chúa đã đến chữa lành nhân loại. Nhưng vì đây là một công trình lâu dài và khó khăn, nên cần phải có những dấu chỉ rành rành giúp chúng ta tin được có điều gì đó đang xảy ra. Vậy Chúa Giêsu chữa lành kẻ đau ốm tật nguyền ngày nay cũng vậy. Các cộng đoàn Kitô hữu phải đưa ra những dấu chỉ về ơn cứu độ mà họ rao truyền. Ơn chữa lành chưa đủ vì quỷ dữ cũng có chỗ đứng của nó trong cái tội ác của xã hội ngày hôm nay. Nó tác động trong lòng của nhiều người để con người say mê những cái tội lỗi, ngay cả giết người, khủng bố. Đó là những cái tội lỗi của xuất phát từ ma quỷ ở trong xã hội. Nên ma quỷ nó tác động trên cá nhân con người cũng như trong xã hội. Chúa Giêsu yêu cầu mỗi người chúng ta đem các năng khiếu của mình mà phục vụ nhân loại. Những người cũng cần những người thợ gặt của nước trời nữa. Đó là các linh mục tu sĩ, tức là những người truyền đạt lời mời gọi của Thiên Chúa và quy tụ những cộng đoàn dân thánh. Chúa nói hãy xin, hãy cầu nguyện để Chúa Cha xa nhiều thợ gặt đến. Và đó là chính mỗi người chúng ta đây trong từng gia đình đều được cổ võ để đáp trả lời mời gọi của Chúa. Chắc hẳn mọi cộng đoàn Kitô hữu đều cầu xin với Chúa và Thánh Thần làm cho xuất hiện trong cộng đoàn những đặc sủng, những thừa tác viên và những mục tử cần thiết để đáp ứng các nhu cầu. Nhưng ở đây Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta cầu xin Thiên Chúa sai nhiều tay thợ biết xả thân cho công việc truyền giáo. Họ luôn quá ít ở trong thế giới này. Nhất là để loan báo tin mừng và xây dựng hội thánh giữa cái tầng lớp người nghèo. Thì cần phải nhiều linh mục tu sĩ đến với từng xóm đạo hoặc là từng xóm lao động hiện diện ở khắp nơi. Rồi cái phần kế tiếp là kêu gọi các tông đồ để chọn họ và đưa đi rao giảng tin mừng. Ở trong chương 10, chúng ta bắt đầu một cái bài giảng mới của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có 5 cái bài giảng lớn ở trong sách Matthew, từ bài giảng đầu tiên là 8 mối phước thật, hay là bài giảng trên núi, từ chương 5 đến chương 7 câu 29. Và cái phần này là phần thứ hai, cái bài giảng, những cái bài giảng lớn. Cái phần thứ hai chương 10, thì chúng ta từ chương 10 chúng ta thấy những cái sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Chúa chọn 12 tông đồ rõ ràng để thay thế cho dân Chúa cũ, và chỉ về 12 chi tộc của Do Thái ngày xưa, thì bây giờ được thay thế bằng 12 tông đồ của Chúa. Xin mời đọc chương 10. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông từ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta thấy là Chúa gọi và Chúa chọn. Rồi Chúa ban cho họ cái quyền trên các thần ô uế để các ông từ chúng và chữa các bệnh hoạn tật nguyền. Đó là hai công việc mà đầu tiên Chúa giao cho các tông đồ. Trừ cái quyền lực của ma quỷ, thứ hai là chữa các bệnh hoạn tật nguyền. Và Matthew đã kể năm từng cặp một, tức là 12, tên của 12 tông đồ. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê. Đó là hai anh em ruột, Phêrô và Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Tức là bốn người thuộc bốn anh em. Giacôbê và Gioan là anh em, con cùng ông Giê-bê-đê. Rồi ông Philippe và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con Anphê, và ông Ta-đeo. Ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Judas Iscariot là chính kẻ độc người. Tên của ông Judas Iscariot thì đặt cuối cùng, bởi vì sau này sẽ thay thế vào đó là một người khác là Matthias, thay thế cho Judas đã tự tử chết. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng gọi, chọn và sai đi. Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy đi rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo. Đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em phải hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bùi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra được xử khoan hồng hơn thành đó. Này, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. Đó là lời dặn của Chúa Giê-xu. Được sai đi phải khôn ngoan như con rắn, tức là không để rơi vào những cái bẫy mà người ta bày ra. Nhưng không có bạo lực. Hiền lành như bồ câu, không có bạo lực. Cho nên trong chương thứ 10 này chúng ta thấy Chúa Giê-xu giảng dạy trong các hội đường chung quanh Ca-pha-na-ôm. Và giờ đây người ta đã biết tiếng của Ngài. Người đã có môn đề và bắt đầu thu hút dân chúng. Chính đây là lúc người lập nhóm 12. Người cần có các ông để tổ chức các buổi gặp mặt với người, truyền đạt giáo lý của người và nhân lên những dấu lạ mà người thực hiện giữa đám người bệnh hoạn yếu đau. Và Chúa đã nghĩ đến một hội thánh của người và muốn cho hội thánh có người lãnh đạo. Đó sẽ là nhóm các tông đồ. Các tông đồ sẽ là những chứng nhân của Chúa và để chuẩn bị cho các ông. Người dạy cho họ có một nếp sống và sống cộng đoàn, làm kiểu mẫu sau này cho các cộng đoàn giáo hội. Nên sách Marco thì viết, người gọi đến với người những kẻ người muốn. Trong Marco chương 3 câu 13. Đến phiên các ông sẽ gọi những kẻ khác nữa. Trong giáo hội, ai cũng có thể làm việc tông đồ, nhưng không ai tự làm cho mình trở thành người tông đồ. Nghĩa là chứng nhân đích thực của Chúa Kitô phải được gọi để lãnh nhận trọng trách này. Đó là cái công việc của Chúa Giê-xu để lập giáo hội. Chúa Giê-xu có ý muốn thành lập một giáo hội rõ ràng và những người trung thành với Chúa Kitô. Cho nên đứng đầu là Phêrô. Rồi chúng ta thấy chương 10 câu 5, Đức Giê-xu đã sai các ông đi và chỉ thị là Matthew đã chuẩn bị diễn từ thứ ba này của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu đã khởi đầu sứ vụ. Người huấn luyện và sai phái các vị thừa sai tông đồ. Và các ngài đã ra đi. Cũng như các nhà truyền giáo cũng là những người thừa sai, nghĩa là thưa hành lệnh của Chúa để được sai đi, được chính Chúa sai đi. Thì Chúa Cha đã sai con một người đến thế gian, và tới khi người con cũng sai các tông đồ của mình. Chúa Cha sai các sứ giả mang lời người đi, nhưng cũng sai thần ký của người là Thánh Thần đến cảm hóa tâm hồn và trí tuệ của những ai nghe lời người. Đó, cho họ được cảm hóa tâm hồn. Những ai nghe lời Chúa nhờ Thánh Thần, họ sẽ nhận ra lời Thiên Chúa trong những lời nói vụn về của những sứ giả không có học thức cao thời đó. Thánh Thần sẽ ban những dấu lạ, những vụ chữa lành và những ơn lạ lùng, củng cố chứng từ của các sứ giả qua những phép lạ chữa lành, để vừa rao giảng vừa chữa lành. Đó là hai cái vế cần thiết cho công việc rao giảng tin mừng. các vị kế thừa các môn đồ, cũng là những sứ giả truyền đạo như các ông. Các vị trước hết không phải là những người điều hành một giáo hội cơ cấu, nhưng là những người sống như người nghèo giữa những người nghèo, và nhờ đó sẽ gây dựng nên những giáo hội mới trẻ và trong chương mình này đã nói về cái sứ mạng truyền giáo và ưu tư hàng đầu của các cộng đoàn Kitô hữu là phải truyền bá tin mừng của Chúa, và đó là bản tính của giáo hội trong phần thứ nhất chúng ta vừa đọc đó, từ câu 5 đến câu 16, thì Chúa Giêsu đã nói với các nhà truyền giáo tiên khởi được sai đến Galilee. Trong phần thứ hai thì tác giả Matthew thu gom những cái lời mà Chúa Giêsu đã nói trong những trường hợp rất khác nhau, và đã làm sao cho phù hợp với độc giả. Lúc ấy giáo hội đã bắt đầu bị ngược đãi trong đế quốc Roma mà thời mà Matthew đã viết kinh thánh, phúc âm thánh của Chúa Giêsu theo thánh Matthew. Những cái ngược đãi cũng đã bắt đầu, nhất là từ khi mà Phêrô và Phaolô bị tử đạo năm 64. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ là Apostolos là được sai đi. Thì cái thứ nhất là ưu tiên một cho công việc rao giảng tin mừng của Chúa, chứ không phải bận tâm lo hết cái này tới cái kia. Anh em được cho không thì cũng phải cho không như vậy, tức là lãnh nhận nhưng không từ Thiên Chúa thì cũng phải cho không tất cả những cái sứ điệp của Chúa, tin mừng của Chúa cho mọi người, không có lo vấn đề tiền bạc. Vì khi mà lo tiền bạc thì dĩ nhiên là bận tâm về tiền bạc, rồi có tiền thì phải hưởng thụ, cho nên bận tâm không có rao giảng tin mừng của Chúa. Và qua cái quyền năng của Chúa đã trao cái quyền cho các tông đồ, thì chúng ta thấy trong Môsê ngày xưa cũng vậy, cũng trao quyền cho các kỳ mục của Do Thái trong sách Dân Số chương 11 câu 24, thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu là vì Môsê mới trao quyền các tông đồ để tông đồ ra đi mà không cái bận tâm về tiền bạc, đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, thợ thì đáng được nuôi ăn. Nhưng mà khi anh em vào bất cứ thành nào thì phải dò hỏi cho biết ở trong đó ai là người tốt lành để ở lại đó cho tới khi ra đi. Nếu mà họ là người tốt lành thì vào nhà thì chúc bình an cho họ, và cái bình an đó sẽ ở mãi mãi với họ. Còn nếu họ không có xứng đáng thì bình an nó trở lại với các tông đồ. Đó là cái phần mà chúng ta vừa nhìn qua những cái mệnh lệnh của Chúa Giêsu, Ngài chọn các tông đồ và cho các tông đồ ra đi để thực tập. Và ở đây Chúa Giêsu bảo là trước tiên là đến với những người dân ngoại, Do Thái trước. Chúa bảo đừng đi về phía dân ngoại, nhưng mà trước tiên là đến với những người Do Thái, những người chờ đợi Chúa đến. Mà nếu họ từ chối thì đó là tội của họ. Chúa Giêsu làm theo kế hoạch cứu độ của Chúa Cha, như đã tuyên bảo trong Kinh Thánh. Đấng cứu thế phải quy tụ trước hết các chiên lạc nhà Israel, và sau đó dẫn đưa tất cả các dân ngoại đến hưởng ơn cứu độ. Nhưng mà trước tiên là những con chiên lạc nhà Israel. Và Isaiah chương 49 câu 6 cũng đã báo trước. Và nếu mà họ đón tiếp những sứ giả của Chúa thì đó là điều tốt. Mà nếu không đón tiếp các sứ giả của Chúa, có nghĩa là họ không mang tới lời kêu gọi của Chúa Cha, và cũng đã đánh mất cái cơ may lớn nhất của đời mình rồi. Và biết bao nhiêu người đã có cơ hội nhưng mà họ không có quan tâm tới. Rồi chúng ta thấy những cái chỉ thị mà Chúa Giêsu đưa ra cho các chứng nhân của người về cách đương đầu với những cuộc bách hại. Thì suốt mấy tuần liền Chúa Giêsu đã gần như sống lén lút, bởi vì lúc đó mà Ngài xuất hiện thì Ngài bị người ta theo dõi và bắt. Cho nên có một thời gian trước cuộc khổ nạn, Ngài đã đi ở bên kia sông Giô-đăng, rồi có một thời gian ra ngoài cái vùng bị bắt để Ngài lo công việc, củng cố và rao giảng cho những người đến với Ngài. Cho nên những chứng nhân của Chúa, những vị truyền giáo đầu tiên của người đã nếm mùi những đe dọa bị giết chết. Đó là chuyện bình thường. Khi thuật lại các lời nói này, Matthew có lẽ đã sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của người Kitô hữu đương thời. Và ông tìm những cái đoạn nào cho nó phù hợp. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói tới những chứng nhân mà trong gốc của tiếng Hy Lạp có nghĩa là tử đạo. Mà các tông đồ sẽ là những chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Cho nên hầu hết các tông đồ đều chịu tử đạo. Một số vị đã được tôn vinh rất sớm, đa số thì không ai biết đến danh tính. Các ngài thường hay bị vu khống, bị cô lập hóa, ngay cả đối với cộng đoàn Kitô hữu, và bị loại trừ. Trong một vài trường hợp, có những cộng đoàn bị tàn sát, toàn bộ bị giết hết, như vào thời đế quốc Roma, hoặc gần với chúng ta hơn cộng đoàn Armeni chẳng hạn. Và những cộng đoàn đó bây giờ thì đang bị tiêu diệt. Và điều này hiện còn tiếp tục tại nhiều nước, tuy báo chí không có nói đến, tại vì họ không nói rõ ràng, nhưng mà vẫn còn bị bắt bớ. Trong những trường hợp khác, giữa lúc tình hình phức tạp, các chứng nhân giữ một lập trường nguy hiểm đến tính mạng, và họ đã phải chết. Khi ông Stephano bị hạ sát, các tông đồ không bị truy nã, và nhiều kẻ có thể tưởng rằng ông ấy là một người cuồng tín. Vào thời các thiếu nữ thành phố Roma bị bắt hại vì quyết giữ trọn tinh tiết chẳng hạn, nhiều người đã nói: sao các cô lại coi khinh bổn phận gia đình như vậy? Khi người Kitô hữu Anh Quốc hay là ở Pháp hoặc Trung Quốc từ chối lập những giáo hội quốc gia tự trị, tách rời khỏi giáo hội Công giáo Roma, chẳng phải là họ kháng cự lại luật của nhà nước của họ sao? Nhưng mà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Có lẽ thừa nhận rằng làm chứng nhân tử đạo là một cái ơn mà không phải ai cũng được ban cho đâu. Nhiều người sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho Chúa Kitô, nhưng khi đứng trước những tình hình bạo lực và tham nhũng, họ lại không thấy cần phải lành mạnh, nên đã nhượng bộ để tránh cái tệ nạn, cái tệ hơn. Người khác thì khác trái lại, hiểu rằng Thiên Chúa đòi hỏi họ phải làm chứng cho tin mừng mà họ đã tin tưởng, đang đối chọi với điều người ta đã áp đặt họ. Làm như vậy, họ đưa lưng sẵn sàng nhận lãnh các biện pháp đàn áp mà xã hội thường dùng để tự vệ. Và Chúa Giêsu đã dạy không nên đi tìm cái chết, nhưng đằng khác, người khẳng định rằng những vụ ngược đãi và phiên tòa xử tội các chứng nhân của người sẽ đẩy mạnh việc loan báo tin mừng. Và Thánh Phaolô cũng đã xác tín ở trong Công vụ chương 27 câu 24: là sách Khải Huyền còn đi xa hơn nữa, khẳng định rằng việc sát hại các chứng nhân làm tiến triển lịch sử thánh của Chúa. Dù là họ cố tình sát hại, nhưng mà Chúa vẫn có con đường của Chúa. Thì trong này báo trước về những cuộc bắt hại. Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và dân dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là thần khí của cha anh em nói trong anh em. Đó là quan trọng, là chính Chúa Thần ở trên các tông đồ và những người làm chứng nhân cho Chúa, là có thần thần khí của Chúa ở cùng. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Khi người ta bắt hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em chưa đi hết các thành của Israel, thì con người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Đó là Chúa Giêsu nhắc lại cái sự bắt bớ, và ngay cả chính Chúa cũng bị đối xử tệ hại. Và coi Chúa như là bị quỷ ám, nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, và đóng đinh Chúa trên thập giá. Cho nên những chứng nhân cho Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy là người ta thù ghét, bị mọi người thù ghét, đó là lẽ thường tình trong một bầu không khí khủng bố ngày hôm nay. Nhưng dù không bị bi đát đến như vậy, các chứng nhân Chúa Kitô cũng có thể bị mọi người hoặc hầu hết mọi người trong giáo hội hiểu lầm, trong khi kẻ bắt hại lại họ có thể được khen ngợi. Với thời gian, Thánh Thần sẽ làm sáng tỏ chân lý, nhưng phần đông những người thấp cổ bé miệng thường là những người chịu nhiều đau khổ, và sáng giá nhất lại cứ bị quên lãng cho tới ngày Chúa Giêsu đích thân tuyên bố họ ở trước mặt Chúa Cha, bởi vì họ đã làm chứng cho Chúa bằng mạng sống của mình. Và thật ra Chúa Giêsu không chỉ nói về những người bị bắt hại gần chúng ta hơn nữa, mà đông đảo hơn, còn là những người đã phải vượt lên trên những nỗi sợ hãi để làm chứng cho Chúa ngoài đường phố, nơi trường học, nơi giải trí, trên cõi đời xấu xa và sa đọa ngày hôm nay. Chứ không phải là chuyện dễ dàng đâu. Trong cái phần chúng ta vừa đọc, Chúa bảo đừng có lo, vì chính Chúa Thần nói trong mỗi người chúng ta khi chúng ta sống hết tâm tình với Chúa. Cho nên làm chứng cho Chúa không phải là để mưu ích cho chính mình, và khi bị ngược đãi và tống ngục thì sẽ thấy mình được đồng hóa với Chúa sâu đậm hơn. Lúc ấy không nên nghi ngờ có Thánh Thần trợ giúp, vì Chúa Thần luôn luôn trợ giúp chúng ta lúc chúng ta khốn cùng nhất. Lo lắng tìm cách đối phó và tự vệ chỉ cản trở sự tự do của Thánh Thần và mất bình an trong lòng thôi. Cho nên tin vào Thánh Thần của Chúa trợ giúp chúng ta, và để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Ở trong câu 23, anh em chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến. Có thể câu này nằm đúng chỗ hơn nếu đặt vào trong đầu bài giảng khi Chúa sai các tông đồ ra đi, nhưng Matthew đặt ở đây cho nó có một ý nghĩa khác. Dù có bị trục xuất từ khắp nơi, các vị truyền giáo tương lai vẫn không thiếu việc làm đâu, cho tới khi Chúa Kitô lại đến. Nếu mà hiểu theo cái từ ngữ thì Chúa Giêsu sẽ trở lại. À, nhưng mà luôn luôn có việc làm cho từng người chúng ta. Và từ câu 26, vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ. Không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày. Và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Họ chỉ làm hại thân xác thôi, không có làm gì hơn được nữa hết. Linh hồn của chúng ta về với Chúa là hạnh phúc của mình. Đúng hơn anh em, hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha nè, anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Phạm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt người ta, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đứng ngự trên trời. Đó, chúng ta thấy dù bất cứ cái sự dữ nào mà người ta có nỗ lực làm và tấn công mình đi nữa, thì cũng chỉ chấm dứt với cái chết của thân xác thôi. Còn linh hồn của chúng ta chẳng ai làm gì được. Nên cái điều quan trọng là chúng ta tìm ra chân lý là chính Thiên Chúa. Và chúng ta sống cho chân lý đó. Chúng ta không sợ bất cứ cái gì xảy đến trên trần thế, dù bị bắt bớ, dù bị khốn cùng hay là cái chết, cũng không có làm cho chúng ta mất niềm tin vào Chúa Kitô. Và câu chương 10, câu 28 chúng ta vừa đọc đó. Anh em đừng sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà không làm gì hơn được nữa. Chúng ta là những kẻ hèn nhát và Chúa Kitô biết rõ như vậy. Người đã nói anh em đừng sợ, khi dạy chúng ta không nên cậy vào tiền bạc. Giờ đây nói về nỗi lo sợ bị đàn áp, người thêm nếu không thoát nỗi sợ hãi thì hãy nhìn lại xem đâu là đe dọa lớn nhất, từ Thiên Chúa hay là từ người phàm. Nên nếu mà để chúng ta xa lìa Thiên Chúa, cái điều đó mới là đáng sợ. Còn chúng ta thuộc về Chúa thì chẳng có gì chúng ta sợ hết. Trần gian, những kẻ thù của Chúa, những kẻ liên kết với ma quỷ thì chỉ làm hại cho thân xác chúng ta thôi và chấm dứt với cái chết của chúng ta. Còn linh hồn của chúng ta thuộc về Chúa. Đây là cái chỗ duy nhất Chúa Giêsu đề cập tới kính sợ Chúa. Theo cựu ước nói chung thì kính sợ Thiên Chúa có nghĩa là tôn kính, tôn thờ. Mà tôn thờ khác xa với sợ hãi. Thiên Chúa đâu phải đe dọa tống chúng ta xuống hỏa ngục đâu. Mà chỉ nhắc nhở chúng ta rằng mất Thiên Chúa là coi như mất mạng rồi. Tức là bị mất Thiên Chúa là bị mất cuộc sống đời đời rồi. Bởi vì chúng ta không có chuẩn bị sống cho Chúa thì chúng ta sống cho cái gì? Cho tiền bạc, cho vật chất rồi cũng qua đi. Cho một người nào đó, người ta cũng chỉ sống 100 năm rồi cũng qua đi. Vậy mình sẽ đi về đâu? Đó là vấn đề của mỗi người chúng ta. Vì vậy mà trung thành với Chúa là khôn ngoan. Rồi chúng ta được nghe tiếp câu 34. Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Đó, Chúa Giêsu thấy rõ những người mà trung thành đi theo Chúa, mà ở trong nhà có những người không có trung thành đi theo Chúa và họ là những người chống đối, thì dĩ nhiên là nó tạo ra cái sự chia rẽ rồi. Và ngay cả những người thích làm việc bác ái từ thiện, có thể vợ làm mà chồng không thích, có thể chồng làm mà vợ không thích, và cuối cùng cả hai đều xung đột với nhau. Huống chi là tử những người con cái được sinh ra trong nhà đó. Và đó là những cái sự dữ đang chuẩn bị tấn công mọi người, để mọi người một ý tưởng khác nhau, và gây chia rẽ với nhau. Còn khi chúng ta cùng một hướng đi, sống cho lời của Chúa, cho chân lý của Chúa, thì chúng ta không sợ những sự chia rẽ này. Cho nên Chúa đều nói rõ ràng cho chúng ta. Và khi theo Chúa là phải dứt khoát. Vì tình yêu là trao ban 100% hoặc là không có gì hết. Chứ không thể là 50-50% được. Cho nên Chúa đòi, ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu giao các tông đồ ra đi. Đó. Khi đã tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, vào lòng hiếu khách của người khác, và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng mà các ngài vẫn luôn luôn trung thành với Chúa. Và khi đã theo Chúa, đã bỏ mình hoàn toàn, thì mới theo Chúa được. Còn khi mà không có bỏ mình hoàn toàn, thì không thể nào theo Chúa được hết. Chúng ta thấy cái giá của công việc truyền giáo, truyền bá tin mừng của Chúa, nó khó khăn như vậy. Chứ không phải là chuyện dễ dàng. Và điều đó chứng tỏ là chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Yêu mến thật lòng. Chứ không phải là trên môi miệng. Nhưng mà giữa những thử thách, chúng ta đều luôn luôn chọn Chúa là cùng đích của mỗi người chúng ta. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Câu 40 này. Cho nên khi mà mọi người đón tiếp những môn đệ của Chúa Giêsu, thì họ sẽ được cái phần thưởng. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai nói đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi thì sẽ kẻ ấy là môn đệ của ta, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cổ võ để cho mọi người cộng tác và hỗ trợ cho các tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa. Và tin mừng thôi thúc chúng ta tự do hơn khi chúng ta quyết định, không sợ bị người chung quanh phê phán khi nắm chắc rằng những người này không thể hiểu các giá trị tin mừng đã hướng dẫn những lựa chọn của mỗi người chúng ta. Ví dụ như một cô gái lỡ mang thai phải tranh đấu như thế nào để kháng cự những lời lẽ của cha mẹ vẫn khuyên cô đi phá thai. Tại nhiều nước, người Kitô hữu đã bị bắt hại vì họ dạy rằng luật Thiên Chúa cao trọng hơn quyền của cha mẹ, được coi là quyền tối thượng. Thì vì đó là trường hợp đã gặp thấy ở tại Roma thời thượng cổ và tại nhiều cộng đoàn hiện nay. Đó. Rồi trong câu 37, không có ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Chúa Giêsu không chỉ ngỏ lời với những nhà truyền giáo hay những người được giao cho sứ mạng phi thường đâu. Chúng ta thấy tất cả phải thoát ly khỏi cái vương quấn làm cho chúng ta quá lệ thuộc vào gia đình và cản trở sự phát triển nhân bản và thiêng liêng của mình. Ai yêu mến Chúa Kitô sẽ đủ sức mạnh để thoát ra khỏi những ràng buộc cầm giữ các thành viên trong gia đình ở một mức độ phải sống là thành viên của gia đình thì sợ cái này cái kia mà không dám tin vào Chúa Kitô thì cái đó là sai lầm. Cho nên chúng ta xác quyết cái niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và lời dạy của Chúa Giêsu để mỗi người chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hỗ trợ cho công việc truyền giáo tin mừng của Chúa. Các thừa sai thì lo công việc rao giảng tin mừng, chứ không bận tâm về tiền bạc. Còn những người mà hỗ trợ một ly nước vì danh của Chúa, vì công việc truyền bá tin mừng của Chúa, thì Chúa coi như làm cho chính Chúa. Và ai làm dù một ly nước lạ cũng được phần thưởng ở trên nước trời, vì Chúa nhìn cái lòng của mỗi người chúng ta tín thác vào Chúa và lo công việc cho vương quốc của Chúa. Cho nên một ly nước lạ mà còn được phần thưởng, huống chi là những cái khác. Và Chúa Giêsu nói rất là chi tiết cho chúng ta để chúng ta theo Chúa Kitô, chúng ta phải trung thành cho tới hơi thở cuối cùng. Dù hoàn cảnh nó xảy ra thế nào đi nữa, thì những người theo Chúa Kitô phải yêu Chúa trên hết mọi sự. Dĩ nhiên Chúa không có loại trừ cái việc mà chúng ta yêu cha mẹ, anh chị em, con cái của mình, vợ chồng của mình. Nhưng mà ưu tiên một là cho Chúa trước tiên. Rồi sau đó là mới đến cái nhiệm vụ thứ hai, thứ ba cho những người trong gia đình. Và như vậy, chúng ta mới là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Vì khi mà chúng ta cố giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Ai liều mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Vì chúng ta sống cho Chúa và chấp nhận hy sinh cho Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng trong tình yêu của Đức Kitô để chúng ta dấn thân phục vụ trọn vẹn cho Chúa. Và Chúa đã nói trước về những cuộc bách hại, về những cái khốn cùng trong đời sống, chứ không phải là những nhà truyền giáo đi đến đâu thì được đón rước đến đó đâu. Nhưng mà có nhiều người đã bỏ cái mạng sống của mình ở Việt Nam chẳng hạn, các thánh tử đạo ở Việt Nam, rồi ở Phi Châu, ở nhiều nơi họ đi truyền giáo thì họ mất luôn cả mạng sống của mình. Đó là những điều mà chúng ta nghe trong chương 10 Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng mà không có bận tâm về tiền bạc, nơi ăn trốn ở hay bất cứ cái gì, mà lo công việc rao giảng tin mừng của Chúa mà thôi. Rồi chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng báo trước là nói công khai mọi việc, đừng có sợ những kẻ chỉ giết thân xác mà không làm gì hết. Từng sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa đã đếm hết rồi, Chúa đã biết hết tất cả rồi. Và Ngài là người cha yêu thương, Ngài sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta. Nên không bao giờ chúng ta chối Chúa Giêsu ở trước mặt người đời hết. Khi chúng ta chối Chúa Giêsu thì chúng ta không có được Chúa Giêsu đón nhận ở trên nước trời. Vì vậy chúng ta xác quyết cái niềm tin của chúng ta vào Chúa để bất cứ hoàn cảnh nào, dù nghèo đến cỡ nào, chúng ta cũng luôn luôn trung thành với Chúa. Và có như vậy đời sống của từng người chúng ta là bỏ mình để theo Chúa Kitô, chúng ta chấp nhận có những bất đồng ý kiến. Có thể có những người ngay trong nhà của chúng ta khác ý với chúng ta, họ không có chấp nhận trao ban 100%. Thì dĩ nhiên là làm cho cuộc sống của chúng ta nó bị vất vả. Còn những người mà trao ban trọn vẹn cho Thiên Chúa, cả cuộc đời của mình cho Chúa, thì Chúa biết cái gì tốt nhất cho từng người chúng ta, mà trước tiên là cho cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Chúng ta có Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta, mọi cái khốn khổ trên trần gian rồi nó sẽ qua đi, nó không có tồn tại mãi đâu. Qua đó chúng ta theo gương của các tông đồ, chúng ta trước tiên là cầu nguyện cho những nhà truyền giáo, cho giáo hội, cho các tông đồ. Thứ hai là chúng ta cổ võ cho con cháu của chúng ta, cho những người chung quanh chúng ta trung thành theo Chúa Kitô, làm sẵn sàng đáp lại tiếng mời gọi của Chúa để làm tông đồ cho Chúa, nhất là trong thời đại ngày hôm nay rất là thiếu ơn gọi làm linh mục tu sĩ, và giáo hội cần nhiều bàn tay để nối dài cái công việc của Chúa Giêsu đã trao cho 12 thánh tông đồ và ngày hôm nay lan ra trên toàn thế giới. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp Matthew chương thứ 11.